khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi minh bạch hơn về sinh mệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 6 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020 và tôi xin chia sẻ về một số trải nghiệm của bản thân mình. 1. Thể ngộ của tôi về việc ngủ. Hồi tôi mới bước vào tu luyện, tôi thường dậy sớm vì tôi muốn luyện công vào buổi sáng. Ngay cả thời gian đầu khi chủ yếu luyện công một mình, tôi vẫn luôn nỗ lực để dậy sớm. Tuy nhiên, tôi thường cảm thấy buồn ngủ trong lớp và những thời điểm bất chợt trong ngày. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện thần kỳ về việc các học viên buông bỏ chấp trước vào việc ngủ và nghĩ rằng mình đang làm đúng. Ví như một số học viên nói rằng họ chỉ ngủ khoảng 3 hoặc 4 tiếng mỗi ngày và duy trì một thời gian biểu nghiêm ngặt. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình có chút cực đoan, trong khi tổng thời gian ngủ thì vẫn như trước. Dạo mới tu luyện, lịch học của tôi tương đối nhẹ nhàng. Tôi cũng không tốn thời gian để làm các việc. Sau khi kết thúc năm học và bắt đầu nghỉ hè, tôi bắt đầu buông lơi chỉ đơn giản vì tôi không cần phải dậy sớm. Tôi nghĩ rằng mình cần phải ngủ bù, vì vậy tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn và còn ngủ nướng. Trường đại học bắt đầu vào tháng 9 và tôi lại ở một mình trong một thời gian. Tôi bắt đầu dậy sớm vào buổi sáng để luyện công và duy trì một thời gian biểu đều đặn trong tuần. Tuy nhiên, tôi phải dựa vào việc uống nhiều cà phê để giữ cho tinh thần tỉnh táo vào buổi sáng, khi mà lẽ ra năng lượng của tôi phải ở thời điểm sung mãn nhất. Tôi thức rất khuya, để rồi sáng hôm sau lại ngủ gật trong lớp, dù biết rằng việc này dường như không đúng. Trong giảng pháp tại thành phố New York, sư phụ giảng, bản thân ngủ không phải là ma, nó là một loại nhân tố con người ắt phải nghỉ ngơi. Đó cũng là một thứ, một loại nhân tố cấu thành của vũ trụ này. Nhưng là người tu luyện mà giảng, đang tu luyện mà chưa vị ngủ, vậy nó có thể khởi một loại tác dụng của ma, không cho chư vị tu luyện. Bản thân nó không là ma, nhưng nó có thể có loại tác dụng ấy. Nhưng xoay lại mà giảng, nó lại có tác dụng để gia cường ý chí của chư vị. Ý chí ấy chư vị không tự mình cần tu sao, cần gia cường ý chí của mình, khắc chế nó chính là gia cường ý chí, cũng là tu. Lúc luyện công mà buồn ngủ thì bản thân nó cũng là do nghiệp tư tưởng khởi tác dụng. Trích, giảng pháp tại thành phố New York, 1997. Lần đầu tiên, khi tôi bắt đầu đọc hết một lượt các kinh sách của sư phụ, tôi thường gà gật. Điều này cũng xảy ra khi tôi học pháp nhóm hay lúc trên tàu. Tôi chỉ nghe hoặc đọc pháp được một lúc là lại buồn ngủ. Đôi khi, tôi lấy những điều mà sư phụ giảng pháp tại Quảng Châu để làm cái cớ. Trong đó, sư tôn đề cập rằng có người ngủ suốt trong quá trình ngài giảng bài nhưng vẫn nghe được hết. Chỉ là họ có nghiệp lực và sư phụ cần tiêu trừ nó. Tuy nhiên, không có bất kể lý do gì để ngủ gục trong khi học pháp cả. Sau một khoảng thời gian, tôi đã vượt qua can nhiễu này và không còn buồn ngủ nữa, ít nhất là trong khi học pháp. Gần đây, tôi lại bắt đầu gặp một số can nhiễu khi học pháp. Tôi cố gắng thanh tỉnh khi học pháp, nhưng tôi lại buồn ngủ sau đó. Tôi nghĩ, ít nhất thì mình đã không ngủ thiếp đi trong khi học pháp. Nhìn lại thì đó là một hình thức can nhiễu khác. Tôi nhận ra rằng, dạng can nhiễu này đã gây lãng phí đáng kể thời gian trong ngày của tôi và ngăn trở tôi làm các việc. Tôi đã giải quyết vấn đề này giống như cách tôi đã giải quyết khi mới bắt đầu tu luyện. Tôi đã đứng trong khi học pháp. Tôi không nghĩ rằng có giải pháp nào tốt nhất cho vấn đề này. nhưng việc đứng trong khi học có vẻ hiệu quả đối với tôi. Tôi nghĩ vấn đề buồn ngủ xảy ra trong khi học Pháp là khi tôi không đủ xem trọng việc học Pháp. Một học viên đã chia sẻ với tôi rằng việc buồn ngủ tồn tại là do tôi không muốn đối mặt với những chấp trước của mình hay với thế giới này. Giống như sư phụ đã giảng rằng, việc ngủ có thể khởi tác dụng của ma trong quá trình tu luyện. Đối với tôi, nó mang rất nhiều tên gọi như tự mãn, an giật, tránh né, vân vân. Tôi nghĩ rằng, đối với rất nhiều vấn đề mà chúng ta gặp phải trong tu luyện, trước tiên cần phải có, đó chính là nguyện ý muốn đề cao. Khi tôi thực sự muốn buông bỏ chấp trước của mình hoặc bài trừ can nhiễu, việc vượt qua trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng mình thực sự không muốn thức dậy vào ngày hôm sau. Tôi biết chủ ý thức của mình cần phải mạnh hơn để tôi có thể dậy sớm. Tôi nhận ra rằng mình không bao giờ có thể ngủ đủ giấc và tôi đã bị chấp trước vào việc ngủ ngon giấc là như thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng có rất nhiều việc quan trọng hơn đang chờ tôi làm, nên điều quan trọng là tôi phải dậy sớm để luyện công buổi sáng. Quyết tâm đột phá quan này của tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Đối với tôi, một số chấp trước như việc chơi điện tử không quá khó để từ bỏ, vì tôi hiểu lý do tại sao mình cần phải loại bỏ chúng. Nhưng một số chấp trước khác như ham muốn và dục vọng thì khó khăn hơn nhiều. 2. Lý do tôi quyết định tu luyện và thể ngộ của tôi về tình. Đầu năm 2020, tôi bắt đầu tu luyện vì cô gái mà tôi thích là một học viên. Tôi đã rất cố gắng để làm thân với cô ấy và thậm chí còn nghĩ rằng việc trở thành một học viên sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho tôi. Tất nhiên việc này không thành, nhưng tôi tin rằng chấp trước căn bản này đã đưa tôi đến với tu luyện vào thuở ban đầu. Phải mất một thời gian, tôi mới nhận ra rằng tâm thái khi bước vào tu luyện của tôi không thuần tịnh và tôi cần phải buông bỏ chấp trước căn bản này. Thực sự sư phụ đã giảng rất minh bạch rằng tình là gì. Tôi ngộ rằng đó là một chủng vật chất cho phép con người có thể sống trong không gian này theo quy luật của tam giới. Là một học viên, tôi tin rằng việc xem nhẹ nó chính là cách tốt nhất mà tôi có thể làm để xả bỏ cái tình này. Lúc đầu, tôi gặp khó khăn vì không biết phải bắt đầu giải quyết vấn đề này như thế nào. Có lẽ là do điều này đối với tôi không phải là vấn đề gì cả. Khi mới bước vào tu luyện, tôi cũng mới theo học tại một trường trung học tư thục và trường tôi có những quy định khá nghiêm ngặt về việc nam nữ không được tùy tiện tiếp xúc. Vì trước đó tôi học ở trường công nên tôi nghĩ rằng quy định này thật vô lý. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng có rất nhiều lý do ẩn sâu sau việc này. Sứ mệnh của trường tôi là khôi phục lại văn hóa truyền thống trong giáo dục và dạy chúng tôi về cách hành xử chính thường giữa nam và nữ. Tôi nhận thấy thật khó để không có những ham muốn gần gũi khi ở cạnh một cô gái trong một thời gian dài. Có thể mái tóc của cô ấy thật mềm mại hay đôi mắt của cô ấy thật đẹp. Những thứ như thế thực sự có thể cuốn hút bạn. Điều này không phải nói rằng những suy nghĩ ấy là sai. Tôi tin rằng chúng là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên là những học viên, chúng ta nên giữ mình ở tiêu chuẩn cao hơn và chỉ làm những điều thích hợp vào thời điểm thích hợp. Đó chính là một phần của nhẫn, cũng như văn hóa truyền thống. Thể ngộ của tôi về lý do tại sao mà văn hóa truyền thống lại được nhấn mạnh nhiều đến vậy trong Hồng Ngâm 6, bởi đây là những giá trị mà thần ban tặng và có rất ít sơ hở để ma lợi dụng. Đồng thời, tôi hiểu văn hóa truyền thống là sự triển hiện của chân, thiện, nhẫn ở tầng người thường này. Là người tu luyện, chúng ta phải đồng hóa với những giá trị này và triển hiện của chúng ở các tầng thứ khác nhau. Thật tuyệt khi tôi có thể phát tờ rơi trong một cuộc diễu hành, nhưng liệu điều đó còn có ý nghĩa gì khi bản chất của tôi vẫn là một người xấu? Bị ngâm trong tình giống như một liều độc dược vô hình. Sau khi leo lên con tàu siêu tốc đó, bất kể đường dây đó cao đến đâu, thì đoạn dốc trượt xuống sẽ càng dốc hơn, ngay cả đối với người thường. Hết thảy đều chỉ là lý thuyết trên bề mặt. Nhưng tôi vẫn cần phải trải qua giai đoạn thanh trừ những niệm đầu bất chính của mình Trên phương diện này, tôi cũng nhận ra rằng nhiều học viên, đặc biệt là các học viên trẻ, đều đã trải qua hoặc hiện đang trải qua giai đoạn giống như vậy. Có lần tôi đã hỏi đùa một người bạn 16 tuổi đang hẹn hò với một học viên khác về lý do tại sao anh ấy lại hẹn hò. Anh ấy nghĩ rằng tương lai họ có thể lập gia đình và anh ấy giải thích rằng điều này không đi ngược với văn hóa truyền thống. Thông qua các câu chuyện truyền thống, anh bạn tôi hiểu được rằng tình yêu trong đời thực ra chính là mối quan hệ nhân duyên. Vì vậy tôi đã đặt ra các viễn cảnh cho anh ấy. Có thể anh ấy đúng khi nói cô gái này hợp ý mình, để rồi anh ấy dành cả tuổi xuân của mình cho cô ấy. Cho đến khi anh ấy 40 hay 50 tuổi thì chẳng còn chút cảm xúc nào. Nhiều năm sau khi họ ngồi vào bàn ăn, họ có thể cũng chỉ cùng ngồi ăn trong im lặng và trải qua một cuộc hôn nhân rất tẻ nhạt. Một viễn cảnh khác là cô gái này không phải người phù hợp với anh ấy. Vậy khi gặp được người phù hợp, anh ấy sẽ làm gì? Sự hiểu biết này hoàn toàn xuất phát từ góc độ tình cảm. Và tôi đã chỉ ra rằng việc hẹn hò sớm không có ý nghĩa gì. Học viên này đã chấm dứt mối quan hệ với cô gái đó vài ngày sau khi chúng tôi chia sẻ thể ngộ. Điều này khiến tôi nhận ra rằng chìm đắm trong tình là một điều rất nguy hiểm, bởi nó khiến chúng ta hao tổn rất nhiều năng lượng. Sư phụ giảng, mọi người thử nghĩ coi, chúng ta luyện công, khí của tinh huyết là dùng để luyện mệnh, chư vị không thể cứ mãi tiết ra như thế. Trích, bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Thể ngộ của tôi về lý do tại sao sư phụ lại giảng ra điều này và tại sao người tu luyện trước tiên phải vượt qua khảo nghiệm về sắc dục là để xem liệu chúng ta có thể tu luyện hay không. Nếu tôi cứ đắm chìm trong tình và tiêu hao năng lượng vào những cảm xúc nhất thời này, tôi sẽ không còn đủ sức để tu luyện bản thân và tiến xa hơn trong tu luyện. Khi tôi nhận ra rằng sắc dục chính là để hao tổn năng lượng và tinh lực của chúng ta, trực tiếp ngăn trở chúng ta tu luyện, tôi đã khá sốc. Loại ma này có ảnh hưởng tương tự như Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ có điều nó phổ biến hơn, hiệu quả hơn và dễ gặp phải hơn so với các đặc vụ và trại giam. Nó thực sự làm hao mòn năng lượng của bạn. Tôi hiểu rằng trong xã hội ngày nay, nơi mà việc hẹn hò hay tình dục đã trở thành những chủ đề tràn lan trong các cuộc trò chuyện. Thứ văn hóa phổ biến như vậy, nếu chúng ta không giữ được chính niệm và nền tảng vững chắc trong pháp thì thật khó có thể cưỡng lại được. Ban đầu, tôi khá bối rối, không biết ranh giới ở đâu. Mẹ tôi bảo khi nào tôi học cấp 3, tôi mới được nói chuyện với con gái. Khi tôi lên cấp 3, mẹ lại bảo tôi phải đợi đến đại học. Bây giờ tôi đang học đại học, mẹ vẫn bảo tôi hãy đợi thêm một chút nữa, cho đến khi tôi 25 tuổi. Khi tôi bước sang tuổi 25, liệu mẹ tôi có nói với tôi rằng tôi cần đợi đến khi 30 tuổi không? Tôi dần nhận ra rằng, trong một mối quan hệ, người đàn ông phải đóng vai trò là chỗ dựa và là người mà người phụ nữ có thể dựa vào. Đây chính là một phần của những điều mà văn hóa truyền thống đang cố gắng truyền tải cho chúng ta. Tôi thậm chí không có thu nhập ổn định hoặc một ngôi nhà. Tôi có gì để làm chỗ dựa cho người khác? Tôi nghĩ rằng các học viên cần tùy kỳ tự nhiên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cuốn theo dòng chảy của xã hội người thường. Trước kia tôi từng bị rơi vào một cái hố rất sâu, đó là so sánh bản thân với xã hội người thường, thay vì chiều theo các tiêu chuẩn của pháp. Từng là một người đầy tự mãn và kiêu ngạo. Tôi hiểu rằng, việc để ngoài ta những gì tôi đã chia sẻ hôm nay, dễ dàng hơn là suy xét vấn đề một cách nghiêm túc. Nhưng là một người đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ, và suýt mất đi mạng sống cũng như cơ duyên tu luyện do luôn tìm cho mình một cái cớ để phạm sai lầm. Tôi hy vọng rằng các học viên khác, đặc biệt là các học viên trẻ, hãy nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Bài chia sẻ thứ 2: Trân quý cơ duyên, đồng tu trẻ thêm tinh tấn. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Năm 1997, gia đình tôi may mắn đắc pháp tu luyện. Dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, tôi cũng trở thành một tiểu đệ tử đại pháp. Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi gập ghềnh va vấp, thỉnh thoảng tinh tấn, thường xuyên lười biếng, thậm chí mê mất trong xã hội người thường. Cảm ơn sư phụ luôn từ bi bảo hộ, tôi mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Từ nhỏ tôi đã có vấn đề giống như rối loạn tăng động giảm chú ý, thiếu tập trung và chủ ý thức không mạnh. Sau khi trưởng thành, bản thân cũng không chú trọng phương diện tu luyện, không thực sự nhận ra sự chân quý của cơ duyên tu luyện và ý nghĩa phi phàm của danh hiệu đệ tử đại pháp. Mặc dù cũng đang học pháp, nhưng vẫn không thực tu ở một số phương diện, còn lẫn với người thường. Sau khi tốt nghiệp và bước vào xã hội làm việc nhiều năm, tôi đã nghiện chơi game online trên điện thoại di động và những chấp trước vào danh lợi sắc, vân vân, luôn là những trở ngại mạnh mẽ trên con đường tu luyện của tôi. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng cầm bút lên, chia sẻ trải nghiệm tu luyện và thể ngộ trong tầng thứ cá nhân với các đồng tu trẻ, để cộng đồng thêm tinh tấn trong thời khắc cuối cùng của tiến trình chính pháp của sư phụ. 1. Không bỏ điện thoại, khó tinh tấn. Từ khi tôi bắt đầu bước vào làm việc ngoài xã hội, chiếc điện thoại gắn với tôi quanh năm. Mặc dù được đồng tu người nhà đốc thúc, nhưng với trạng thái tu luyện lúc tốt, lúc xấu, đủ loại tin tức trong điện thoại khiến tinh thần tôi ô nhiễm nghiêm trọng. Sư phụ giảng, xem tivi, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì, hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào. Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế. Lời chư vị nói ra, hình thức tư duy của chư vị, thái độ nhận thức sự vật của chư vị đều sẽ chịu ảnh hưởng của chúng. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010, giảng pháp tại các nơi 11. Đủ loại game, phim ảnh, video ngắn tràn ngập sự tôn sùng tiền bạc, cầu tài, sắc dục, tranh đấu, khiến người ta tăng trưởng những nhân tố ma tính như lười biếng ăn giật, dẫn khởi khao khát cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian. Đối với tôi mà nói, tu luyện không tinh tấn, lại thêm chủ ý thức không mạnh nên rất khó kiểm soát bản thân. Nếu không xem điện thoại thì cảm thấy khó chịu, buồn chán như nghiện ma túy vậy. Mỗi ngày lãng phí rất nhiều thời gian, những vấn đề dai dẳng như nóng tính, tâm phiền não, tâm lợi ích, tâm sắc dục, tranh đấu, văn hóa đảng, vân vân rất khó bỏ. Trong tư tưởng có niệm đầu truy cầu cuộc sống tốt đẹp nơi người thường, danh, lợi, sắc, nóng giận, cũng như đủ mọi nghiệp lực tư tưởng đều sôi sục. Học pháp, luyện công, phát chí niệm đều không thể tĩnh tâm hoàn toàn, vân vân. Tất cả đều là những hậu quả kéo theo. Không biết đã bao nhiêu lần tôi đau khổ hạ quyết tâm buông bỏ điện thoại di động, nhưng lại không nhẫn được, lại cầm lên chơi, xem phim sắc dục, nhiều lần cài đặt game rồi gỡ, rồi lại cài đặt. Tu luyện ở phương diện này luôn trong trạng thái dậm chân tại chỗ. Học pháp không theo kịp cũng khiến lười biếng luyện công vào buổi sáng, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, sức cùng lực kiệt. Nhờ sự từ bi điểm ngộ không ngừng của sư phụ và sự thuyết phục của mẹ, tôi cố gắng buông điện thoại xuống, khôi phục lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, học pháp luyện công đúng giờ vào buổi sáng, dần dần thuận theo việc học pháp thâm sâu. Tôi hiểu rằng phải hướng nội tìm sâu hơn, gia cường chủ ý thức để thực sự kiểm soát bản thân, toàn diện phủ định bức hại của cựu thế lực và thanh trừ nhân tố ngoại lai đã gia tăng vật chất bại hoại lên tôi. Tôi bỗng ngộ rằng cựu thế lực đang sử dụng sách lược bức hại, luộc ếch trong nước ấm đối với đệ tử đại pháp trẻ thông qua điện thoại di động hoặc các phương thức vui chơi khác, gia tăng đủ loại chấp trước vào sở thích như tâm cầu an nhàn, sợ buồn chán, truy cầu hưởng thụ không muốn chịu khổ, vân vân, lấy đi thời gian quý báu của đệ tử đại pháp, mục đích chủ yếu là làm trì hoãn tu luyện và đề cao, cũng như việc cứu độ chúng sinh của chúng ta. Chấp trước vào chơi điện thoại di động thực sự là thuốc độc đối với người tu luyện, cũng là vũ khí lợi hại của cựu thế lực tà ác nhằm hủy rớt đệ tử đại pháp. Hy vọng các đồng tu trẻ có thể nhận thức rõ sự nguy hại của điện thoại di động. 2. bỏ đi tâm lợi ích. Đầu năm 2021, khi virus Trung Cộng kéo dài, cũng là lúc tôi đối diện với việc lựa chọn thay đổi ngành nghề. Nhờ sự an bài của sư phụ, tôi bước vào ngành bất động sản, lĩnh vực mà trước đây tôi chưa từng tiếp xúc, bắt đầu con đường tu luyện mới. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, là một nhân viên mới vì mới bắt đầu công việc, chưa có kinh nghiệm kinh doanh, cũng không có kết nối và nguồn khách hàng, nên việc chốt giao dịch đương nhiên trở thành điều mong ước. Làm việc đến ngày thứ 22, sư phụ từ bi sợ tôi mất đi tín tâm nên gửi đến cho tôi một đơn hàng đầu tiên. Công ty bất động sản có khu trưng bày trong siêu thị. Tình cờ tôi đi trực vào ngày thứ 7, có hai vợ chồng đến hỏi tôi có nhà ở dự án nào không và bảo tôi đưa họ đi xem nhà. Lúc đó tôi còn chưa quen đường đến phòng kinh doanh nên nhờ đồng nghiệp chở tới đó. Sau khi cùng khách hàng đến phòng kinh doanh trong một giờ thì thuận lợi chốt giao dịch ngay tại chỗ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau đó, nhân viên kinh doanh rất khó hiểu vì khách hàng này đã từng đến đây 2 lần. Biết rất rõ mọi việc, sao lại phải mất công yêu cầu tôi đưa đi mua nhà. Đồng nghiệp là nhân viên mới cũng ghen tị với sự may mắn của tôi. Chỉ có trong tâm tôi biết rằng sư phụ đang giúp tôi. Cảm tạ ân sư phụ giúp tôi có tín tâm tiếp tục kiên trì trong giai đoạn đầu. Vì điều kiện kinh tế gia đình không tốt, bản thân cũng đã đến tuổi kết hôn và mua nhà, nên nghiệp lực tư tưởng về việc kiếm nhiều tiền hơn bằng cách bán nhà thỉnh thoảng xuất hiện. Đặc biệt là khi tôi nghe thông tin về một phương pháp nào đó được đồng nghiệp sử dụng để mở một đơn hàng lớn và nhận được hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền hoa hồng. Bề ngoài trông tôi có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đầu lại quay cuồng với những ý tưởng làm thế nào để mở những đơn hàng lớn, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, vân vân, giống như diễn xuất trong phim vậy. Lúc đó cảm thấy cơ thể như có một khối vật chất đục và cứng đang chặn ngang tim, đè nặng lên tôi và khó thở, chỉ có thể đọc thuộc pháp của sư phụ. Sinh vô sở cầu, tử bất tích lưu, đãng tận vọng niệm, Phật bất nan tu, trích vô tồn hồng ngâm. Tạm dịch, sống không sở cầu, chết không lưu luyến, trừ tận vọng niệm, Phật không khó tu, trích vô tồn. Khi tâm chấp trước phản ánh ra, đọc thuộc giảng pháp hoặc thơ có tính nhắm thẳng của sư phụ rất có hiệu quả. Có thể mơ hồ cảm thấy vật chất bại hoại bị sư phụ thanh trừ từng tầng một. Điều khiến tôi nhớ nhất về việc vượt qua lợi ích là bản hợp đồng cách đây không lâu. Có một phụ nữ dẫn con gái và con rể đến xem nhà. Phòng kinh doanh yêu cầu trước khi chốt giao dịch phải khai báo tên, số điện thoại di động của người mua hoặc người thân trực hệ trước khi ký hợp đồng mới được tính là hợp lệ. Lúc đó, người phụ nữ nói muốn mua nhà cho con trai. Tôi không biết tình huống thực tế nên đã trực tiếp báo số điện thoại di động của dì ấy ở mục khách hàng. Sau khi ký hợp đồng mới biết con rể tự dùng tiền của mình để mua nhà. Hơn nữa, cặp đôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Lúc này con rể và dì ấy không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào trên danh nghĩa, nên việc mua bán cũng không hợp lệ. Lãnh đạo công ty nói với tôi rằng nếu muốn chốt hợp đồng này phải làm giấy đăng ký kết hôn giả cho khách hàng thì mới thông quan được. Công ty còn chu đáo chuẩn bị sẵn thông tin và người liên hệ liên quan để tôi nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận giả, đồng thời thúc giục tôi nộp đơn càng sớm càng tốt trong vài ngày tới. Sau khi đấu tranh trong tâm, tôi nhớ ra rằng bản thân là đệ tử đại pháp, tu luyện chân, thiện, nhẫn. Dẫu lợi ích cá nhân bị tổn hại cũng tuyệt đối không thể làm trái ngược với nguyên tắc chân. Dẫu không chốt được hợp đồng cũng không làm giả. 2 ngày sau, khi lãnh đạo đi làm, thì hỏi tôi về tiến trình làm giấy chứng nhận đăng ký giả. Tôi trực tiếp nói với lãnh đạo rằng tôi không thể làm giấy chứng nhận đăng ký giả này vì nó trái với tín ngưỡng của tôi. Nhưng việc này liên quan đến lợi ích của công ty, nên công ty muốn giải quyết thế nào tôi cũng không có ý kiến. Sau khi lãnh đạo nghe xong thì nói, vậy cậu không cần làm giấy đó, cậu chuyển thông tin mà tôi đã đưa lần trước cho nhóm trưởng để cô ấy làm. tôi đã trả lời được. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại mới ngộ rằng lúc đó không nên trả lời như vậy. Vì vượt qua như vậy là không kiên định, không hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp. Sư phụ tử bi tức khắc giúp tôi bằng cách an bài cơ hội vượt quan thứ hai. Sau giờ nghỉ trưa, nhóm trưởng thúc giục tôi lập tức đưa thông tin làm giấy chứng nhận giả cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy bằng giọng kiên định. Xin chuyển lời với lãnh đạo rằng tôi không muốn hợp đồng này. Tôi không có bất kỳ ý kiến và ý tưởng nào. Tôi cũng không muốn tham dự gì thêm vào vấn đề làm giấy chứng nhận giả này. Tôi bày tỏ thái độ một cách kiên định hơn. Kết quả là khi công ty tổ chức họp tổng kết cuối tháng, hợp đồng đó vẫn được tính cho tôi. Khi tôi thực sự dám buông bỏ tâm lợi ích, kỳ thực chẳng mất gì về mặt vật chất, đổi lại còn đề cao tầng thứ. 3. Phạm sắc giới nên bị bức hại. Mặc dù học Pháp từ nhỏ, nhưng thuận theo việc bước vào xã hội và bắt đầu công việc, tôi cũng thụ động tiếp nhận rất nhiều ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm lớn của người thường. Lúc thực tập công việc trước khi tốt nghiệp, tôi bị bạn người thường dẫn động xem phim khiêu dâm nhiều lần. Thấy rất nhiều bạn thực tập xung quanh tìm bạn gái. Mắt thấy tai nghe, lâu ngày cũng khiến tôi trở nên khao khát về phương diện này. Từ đó hạt giống sắc dục được gieo trồng trong vô thức. Vài năm sau, tôi thay đổi công việc và bắt đầu hẹn hò với một cô bạn gái. Vì bản thân lơ là qua quýt không thực tu ở vấn đề sắc dục, nên đã phạm sai lầm trong quan hệ nam nữ. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy rất đau khổ hối hận, thực sự xấu hổ với sư phụ, bản thân căn bản không giống một người tu luyện. Lúc đó tôi vẫn chấp trước vào xem phim truyền hình và chơi game online. Học Pháp giống như một thói quen và không thể tĩnh tâm. Hướng nội tìm cũng chỉ ở bề mặt, cũng không nhận thức sâu sắc về lỗi mà bản thân đã phạm. Sau một đoạn thời gian, ở chi dưới bên trái cơ thể xuất hiện vấn đề nghiệp bệnh, giống như đau thần kinh tọa, cảm giác đau nhói kéo dài, thậm chí cả việc đi lại và giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sư phụ giảng, cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là sắc, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trích, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006. Tôi bắt đầu tĩnh tâm hướng nội tìm, phát chính niệm phủ định hoàn toàn can nhiễu bức hại của cựu thế lực. Mặc dù ta làm không tốt, nhưng ta đang tu luyện trong Đại Pháp, đang không ngừng quy chính bản thân. Cựu thế lực và sinh mệnh tà ác không xứng để khảo nghiệm và bức hại đệ tử Đại Pháp. Đào sâu vào gốc rễ của tâm sắc dục, tôi thấy mình có cái tình nam nữ, có chấp trước vào dục và sắc, bao gồm khát vọng một cuộc sống tốt đẹp nơi thế gian, theo đuổi những ý tưởng và mong muốn, vân vân. Khi thân thể luôn trong trạng thái đau đớn, gặp phải ma nạn hoặc sự việc khó khăn, tôi mới nhớ đến sư phụ và Đại Pháp, hy vọng được giúp đỡ vượt qua quan nạn, coi sư phụ và Pháp như chiếc ô bảo hộ và chỗ dựa vững chắc, hy vọng được phúc báo và che chở, nhưng lại không muốn phó xuất, không muốn làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Loại hành vi này tương đương với việc lợi dụng Đại Pháp. Mặc dù bây giờ tôi vẫn còn nhiều chấp trước, nhân tâm và tư tưởng dơ xấu, nhưng sư phụ từ bi không bao giờ bỏ rơi tôi. Trong tu luyện vẫn luôn điểm hóa cho ngộ tính của tôi, giúp tôi tiêu nghiệp và kéo tôi bước đi trên con đường chân chính. Ngôn ngữ của người thường không thể biểu đạt hết được sự cảm ơn đối với sư phụ. Chỉ có làm tốt ba việc và thực tu bản thân trong thời gian cuối cùng của tiến trình chính pháp. Hiện nay, tôi vẫn chưa làm đến nơi đến chốn, phương diện giải chân tướng cứu người. Vẫn còn rất nhiều nhân tâm, như tâm thể diện, tâm ngại ngùng, tâm sợ hãi, vân vân. Trong tu luyện từ nay về sau, tôi nhất định sẽ dũng cảm đột phá bản thân, học Pháp nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, toàn diện thanh trừ nhân tâm và quan niệm của bản thân, dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện. Mới không cô phụ kỳ vọng của sư phụ, không cô phụ kỳ vọng của chúng sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.
Thank you.